Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2020, thứ sáu trong tuần thứ 33 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 45 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: "Đã có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp." Hàng ngày, người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người. Cả các thân hào trong dân cũng vậy, nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người. Quý vị và các bạn thân mến, Gandhi là anh hùng dân tộc Ấn Độ. Với triết lý đấu tranh, bất bạo động, ông đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ của hàng triệu người dân. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao. Có một câu chuyện về Gandhi đã xảy ra tại Nam Phi khi ông còn thực tập trong nghề mục sư. Câu chuyện với nội dung như sau. Một hôm, vị cha già người Ấn Độ tìm đến một nhà thờ. Khi ông vừa đến cửa nhà thờ, một số người da trắng chặn ông lại và đuổi ông ra khỏi nhà thờ, vì nơi đây chỉ dành cho người da trắng. Họ mời ông tìm đến nhà thờ dành cho người da màu. Khi bị đuổi ra khỏi nhà thờ, Gandhi thề hứa sẽ không trở lại một ngôi nhà thờ nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta thấy rằng đôi khi người tín hữu là rào cản cho nhiều người không tìm gặp được Chúa. Điều ấy thường xảy ra khi cuộc sống đạo của họ hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần của tin mừng. Tinh thần của tin mừng là yêu thương và đón tiếp tất cả mọi người, không trừ một ai. Trong khi đó, Gandhi đã cảm thấy thất vọng trước hành động phân biệt chủng tộc như vậy. Do đó, về sau, ông đã không gia nhập Kitô giáo, mặc dù ông rất mến mộ tinh thần tin mừng của đạo này. Và ông chia sẻ rằng: "Tôi rất thán phục Đức Giêsu và giáo thuyết đầy tình nhân ái khoan dung của Ngài. Thế nhưng, tôi rất bất mãn mỗi khi tiếp xúc với các tín hữu là môn đệ của Ngài. Nếu trong đạo Kitô mà cũng còn phân biệt chủng tộc như vậy, thì Kitô giáo có hơn gì Ấn giáo có phân biệt giai cấp của tôi. Thôi, tôi cần chi phải gia nhập đạo này. Tốt nhất là tôi cứ chấp nhận có bất toàn trong Ấn giáo và cố gắng sống theo giáo lý truyền thống của cha ông là đủ." Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên án thái độ sống đạo của dân chúng. Khi bước vào đền thờ, Ngài cảm thấy tức giận vì thấy nhiều kẻ buôn bán nơi đền thờ. Đối với Ngài, việc mua bán những lễ vật để đem vào dâng trong đền thờ không phải là thờ phượng đích thực, nên Ngài đã đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Ngài làm như thế để trả lại ý nghĩa và mục đích đích thật của đền thờ. Đó chính là nơi cầu nguyện, nơi gặp gỡ Chúa. Do đó, vừa đuổi họ ra, Chúa Giê-xu đã lớn tiếng kêu lên rằng: "Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Và đền thờ cũng là nơi lắng nghe lời Chúa." Do đó, sau khi đánh đuổi những người mua bán ra khỏi đền thờ, Chúa Giê-xu hàng ngày giảng dạy trong đền thờ, và toàn dân say mê nghe Ngài giảng dạy. Quý vị và các bạn thân mến, khi nói về đền thờ, Thánh Phaolô gọi các tín hữu Kitô là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đền thờ sẽ vô nghĩa nếu cuộc sống đạo không thể hiện hoặc đi ngược lại với những giá trị của tin mừng. Lúc đó, chính họ là rào cản người khác không đến được với Chúa. Chúa Giê-xu đã thanh tẩy đền thờ Giê-ru-sa-lem. Ngài trả lại ý nghĩa và chức năng đích thực cho đền thờ. Đó là nơi cầu nguyện, nơi gặp gỡ Chúa, là nơi lắng nghe lời Chúa, nơi thờ phượng Chúa. Ước gì chúng ta cũng biết thanh tẩy đền thờ của mình bằng việc sám hối và canh tân đời sống, để ngôi đền thờ ấy trở thành nơi con người gặp gỡ Chúa, nơi con người tìm thấy niềm hy vọng và bình an qua những hành động yêu thương và lời nói cảm thông của chúng ta. Amen.
Để được đôi ta.